Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Jacob được biến đổi bởi ân điển lạ lùng. Bài 8: Trung tín đi theo Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 31, từ câu 1 đến câu 21. Gia-cốp được nghe lời các con La-ban nói rằng, Gia-cốp đã lấy hết gia tài cha ta, và vì nhờ của cha ta, nên mới được giàu có giường ấy. Gia-cốp cũng để ý coi nét mặt cậu, nhận biết rằng người chẳng đối ở với mình như trước nữa. Đức Giê-hô-va phán cùng Gia-cốp rằng, hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, trốn bà con ngươi, ta sẽ phù hộ ngươi. Gia-cốp bèn sai người gọi ra trên và Lê-a đến nơi cầm bầy súc vật của mình ngoài đồng và nói cùng họ rằng, ta thấy sắc mặt cha hai ngươi đối cùng ta chẳng còn như trước nữa. Nhưng nhờ Đức Chúa Trời của cha ta phù hộ ta, chính hai ngươi cũng biết rằng ta đã giúp cha hai ngươi hết sức, còn cha hai ngươi lại khinh bạc và 10 lần thay đổi công giá ta. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép người làm hại ta chút nào. Khi người dạy rằng, các con chiên có đốm dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều xanh con ra có đốm, còn nếu dạy rằng, các con chiên có sọc dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều xanh ra có sọc. Thế thì, Đức Chúa Trời đã bắt súc vật của cha hai ngươi cho ta đó, đang trong lúc chiên giao hiệp nhau. Ta nhướng mắt lên, chiêm bao thấy các chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đốm. Thiên sứ Đức Chúa Trời phán cùng ta trong mộng rằng, hỡi Gia-cốp, ta bèn thưa, có tôi đây. Thiên sứ rằng, hãy nhướng mắt lên mà nhìn, hết thảy chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đốm. Vì ta đã thấy cách La-ban ăn ở cùng ngươi rồi. Ta đây là Đức Chúa Trời của Bê-tên, tức nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã khấn bái ta. Bây giờ, hãy đứng dậy, ra khỏi xứ này và trở về xứ của bà con ngươi. Gia-trên và Lê-a đáp cùng người mà rằng, chúng tôi còn một phần chi hay là cơ nghiệp chi nơi nhà cha chúng tôi chăng? Vì ngươi đã gả bán chúng tôi và ăn xài hết tiền bạc bán nữa, há ngươi chẳng đãi chúng tôi như người dưng ư? Các tài vật mà Đức Chúa Trời đoạt nơi tay cha chúng tôi tức là của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Vậy bây giờ, chàng hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời đã phán dạy. Gia-cốp bèn đứng dậy, đỡ vợ và con lên lưng lạc đà, dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức súc vật mình đã gây dựng ở Phadan Aram, đặng trở về cùng Isaac, cha mình, ở Canaan. Trong lúc La-ban mắc đi hớt lông trên người, thì Gia-trên ăn cắp các pho tượng thờ trong nhà của cha mình. Gia-cốp gạt La-ban, vì không nói rằng, mình muốn đi trốn. Vậy, người đứng dậy, đem theo hết thảy tài vật mình, trốn đi ngang qua sông, thẳng tuốt về núi Ga-la-át. Làm thế nào chúng ta có thể trung thành theo Đức Chúa Trời? Trong Sáng Thế Ký chương 28, khi Gia-cốp rời gia đình để đi tìm một người vợ, Đức Chúa Trời đã hiện ra với Gia-cốp và bảo ông rằng, Ngài sẽ ở cùng ông và đem ông trở về Ca-na-an. Giờ đây, 20 năm, ông có hai người vợ, 12 đứa con và nhiều bầy gia súc sau đó, đã đến lúc Gia-cốp phải trở về. Trong khi chăm sóc bầy gia súc của La-ban trong 6 năm qua, Gia-cốp đã sử dụng những kỹ thuật sáng tạo để giúp bầy gia súc sinh ra những con chiên có màu tối và những con dê nhiều màu sắc. Đó là những điều thuộc về ông theo thỏa thuận làm ăn của ông với La-ban. Vì điều này, Gia-cốp đã trở nên giàu có. Trên thực tế, ông trở nên giàu có hơn La-ban. Mặc dù ông đang thịnh vượng, Đức Chúa Trời phán với ông trong một giấc mơ và bảo ông trở về nhà. Trong câu chuyện này, Gia-cốp trông giống như một nhân vật Áp-gia-ham, vâng lời Đức Chúa Trời và rời cha gian để đến đất hứa. Khi chúng ta xem xét phân đoạn này, chúng ta học các nguyên tắc về cách chúng ta cũng có thể trung tín vâng theo Đức Chúa Trời. Để trung tín vâng theo Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong khi Gia-cốp đang làm việc cho La-ban, các con trai của La-ban bắt đầu phàn nàn nghịch cùng Gia-cốp. Họ nói rằng Gia-cốp đã lấy mọi thứ khỏi cha mình và trở nên giàu có nơi La-ban. Dĩ nhiên, điều đó không đúng. Gia-cốp đã có một thỏa thuận song phương với La-ban và đã hưởng lợi từ thỏa thuận này. Điều thực sự xảy ra là các con trai ghen tị. Các con trai thường sẽ nhận được di sản của cha mình. và vì Gia-cốp đang kiếm được nhiều gia súc trong bầy của La-ban. Các con trai thấy di sản của họ giảm dần, nhưng các con trai của La-ban không chỉ buồn rầu, La-ban cũng vậy. Vẻ mặt ông thay đổi đối với Gia-cốp. Khi Gia-cốp nhận thấy điều này, ông kêu gọi hai người vợ của mình gặp ông ngoài đồng. Ông chia sẻ cách Đức Chúa Trời bảo ông trở về quê hương. Ông cũng chia sẻ cách ông đã làm việc khó nhọc cho La-ban. Nhưng La-ban đã thay đổi tiền công của mình 10 lần. Các cô vợ trả lời rằng La-ban đã đối xử với họ như người ngoại bang. Ông đã bán họ và sử dụng hết số tiền ông đã kiếm được mà không cho họ bất cứ điều gì. Dường như các con gái đã hy vọng rằng số tiền sẽ được sử dụng như một của hồi môn thay vì một sính lễ. Với một của hồi môn, số tiền này cuối cùng sẽ được trao cho các con gái để giúp đỡ cuộc hôn nhân của họ hoặc giữ lại cho họ trong trường hợp chồng họ qua đời. Tuy nhiên, La-ban đã giành lấy 14 năm thu nhập khi làm công của Gia-cốp. Ra-trên và Lê-a đã đồng ý ra đi với Gia-cốp. Để Gia-cốp đi theo Đức Chúa Trời, ông cần phải nhận biết rõ ràng ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là ông phải rời khỏi La-ban và trở về Ca-na-an. Chúng ta cũng phải nhận biết rõ ràng ý muốn của Đức Chúa Trời để trung tín đi theo Ngài. Chúng ta nên theo học trường đại học nào? Chúng ta nên chọn ngành nào? Chúng ta nên kết hôn với ai? Chúng ta nên nhận công việc nào? Chúng ta nên cho con cái học trường nào? Để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhiều lần nhận ra lời giải đáp của Ngài cho những câu hỏi như thế. Để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta phải xem xét những ước muốn của lòng mình. Trong Sáng Thế Ký chương 30, Gia-cốp đến gần La-ban và nói, hãy giao vợ và con tôi cho tôi, rồi tôi sẽ trở về nhà. Sau đó, La-ban khuyến khích ông ở lại bằng cách đề nghị giúp ông trở thành một đối tác trong công việc kinh doanh. Tuy nhiên, mong muốn của Gia-cốp là rời khỏi La-ban, rời khỏi Cha-gian và trở về nhà. Đây là một trong những cách mà Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta vào ý muốn trọn vẹn của Ngài. Ngài đặt những ước muốn nhất định trong lòng chúng ta. Ấy vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa gắng sức làm theo ý tốt Ngài. Đức Chúa Trời làm việc trong chúng ta trước hết bằng cách ban cho chúng ta ước muốn làm một điều gì đó và sau đó là năng lực để làm điều đó. Ước muốn trở về nhà của Gia-cốp đã được Đức Chúa Trời đặt trong lòng ông 6 năm trước đó và sau đó được khẳng định. Thường thì Đức Chúa Trời cũng làm như vậy với chúng ta. Ngài ban cho chúng ta ước muốn học hỏi lời Ngài nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn và phục vụ theo nhiều cách khác nhau. Ngài cũng hành động trong lòng chúng ta để giúp chúng ta thực hiện những quyết định quan trọng như kết hôn với ai, chọn nghề gì, hoặc sống ở đâu. Cuối cùng, Ngài ban cho chúng ta quyền năng để hoàn thành những công việc đó. Với lời phán đó, chúng ta phải nhận biết rằng tấm lòng chúng ta có thể bị dẫn đi sai lạc, và những ước muốn của họ không phải lúc nào cũng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thật ra, những khao khát của tấm lòng chúng ta thường đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Sách Giê-rê-mi chương 17 câu 9 nói rằng, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa. Ai có thể biết được, nó không chỉ lừa dối nhưng thường gây bối rối. Tuy nhiên, khi chúng ta bước đi với Đức Chúa Trời, sống trong sự cầu nguyện, lời Ngài và sự vâng lời, Đức Chúa Trời thường phán qua tấm lòng chúng ta. Sách Thi Thiên chương 37 câu 4 nói rằng, hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Vì vậy, trong việc nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta phải xem xét những ước muốn của mình. Khi chúng ta tìm cách nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tự hỏi, những ước muốn của tôi là gì? Để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta phải xem xét những hoàn cảnh của mình. Trong sự tề trị của Đức Chúa Trời, đã cho phép các con trai của La-ban trở nên ghen tị với Gia-cốp và cho phép nét mặt của La-ban thay đổi đối với ông. Chắc chắn, Đức Chúa Trời đã làm cho Gia-cốp thịnh vượng. Điều này dường như là một lý do để ở lại. Nhưng những mối quan hệ của ông đã trở nên độc hại. Đây là một phần của cách Đức Chúa Trời đang dẫn dắt Gia-cốp trở về nhà. Đối với chúng ta cũng vậy. Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đến ý muốn Ngài không chỉ bằng cách thay đổi những ước muốn của chúng ta nhưng thường bằng cách thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Sách Ê-phê-sô chương 1 câu 11 nói rằng, Đức Chúa Trời hoàn thành mọi sự theo ý muốn Ngài. Đức Chúa Trời sử dụng mọi hoàn cảnh để hoàn thành ý muốn Ngài. Và vì vậy, hoàn cảnh thường giống như những bài viết hướng dẫn cho chúng ta. Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta bằng cách mở và đóng cửa. Mối quan hệ đó đã chấm dứt. Rất có thể không phải là mối quan hệ để kết hôn. Công việc đó không được đề nghị. Có lẽ không phải là công việc đúng đắn. Những cánh cửa đóng kín đặc biệt có tính dạy dỗ. Thay vì bị nản lòng bởi chúng ta nên nhìn chúng như sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và tạ ơn Ngài về chúng. Qua chúng, Ngài phán, ta có điều tốt hơn. Để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta phải xem xét lời Ngài. Như đã đề cập, trong khi làm việc, Gia-cốp có một giấc mơ. trong đó Đức Chúa Trời kêu gọi ông trở về quê hương. Vì Kinh Thánh chưa được viết ra trong thời gian đó, Đức Chúa Trời thường phán theo những cách lôi cuốn hơn. Tuy nhiên, ngày nay cách Đức Chúa Trời phán với chúng ta là qua Kinh Thánh. Ngay cả những sự nhắc nhở dường như thiêng liêng của chúng ta cũng phải được thử nghiệm và xác nhận bởi Kinh Thánh. Vì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ mâu thuẫn với lời Ngài. Trong Thi Thiên thứ 119 câu 105, David nói, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Trong khi chúng ta ở trong lời của Đức Chúa Trời bật đèn lên, vì vậy chúng ta có thể phân biệt rõ hơn sự hướng dẫn của Ngài. Khi chúng ta không trung tín học lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thiếu sáng suốt. Để nhận biết ý muốn Đức Chúa Trời, chúng ta phải tìm kiếm lời khuyên tin kính. Với Gia-cốp, dù có những ước muốn mạnh mẽ, hoàn cảnh và một giấc mơ thiêng liêng, ông vẫn tìm kiếm lời khuyên của vợ mình. Ra-chên và Lê-a xác nhận sự sáng suốt của Gia-cốp. Đã đến lúc phải ra đi, tương tự như vậy, để chúng ta nhận biết ý muốn Đức Chúa Trời, chúng ta phải tìm kiếm lời khuyên của người khác. Đức Chúa Trời đã khiến hội thánh trở nên một thân thể, và vì vậy, chúng ta lệ thuộc lẫn nhau. Mắt không thể nói với tay là tôi không cần đến anh. Nhiều lần, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng người khác trong thân thể để làm mắt cho chúng ta, để giúp chúng ta nhìn thấy hoàn cảnh của mình theo cách khác và giúp chúng ta phân biệt con đường tốt nhất có thể đi. Sách Châm Ngôn chương 20 câu 18 nói, mưu kế được lập bởi sự khuyên dạy, hãy đánh trận với sự dẫn dắt. Sách Châm Ngôn chương 11 câu 14 nói rằng, lắm người cố vấn sẽ được thạnh vượng. Ngoài sự dẫn dắt rõ ràng của Kinh Thánh về các vấn đề đạo đức, những con đường khác mà Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta phải được thử nghiệm và không được chọn một cách tuyệt đối. Những hoàn cảnh khó khăn không phải lúc nào cũng có nghĩa là đã đến lúc phải từ bỏ. Sự bình an không phải lúc nào cũng có nghĩa là đã đến lúc phải ở lại. Lời khuyên của những người khác cũng không phải lúc nào cũng cấu thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cân nhắc tất cả những điều này với nhau. Thường thì Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn chúng ta qua sự kết hợp của những điều này. Với Gia-cốp, tất cả những điều này kết hợp lại để cho ông sự xác nhận mạnh mẽ về ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhiều lần, Đức Chúa Trời sẽ làm điều tương tự với chúng ta. Để trung tín theo Đức Chúa Trời, chúng ta phải cẩn thận về sự sợ hãi. Trong khi La-ban đi hớt lông chiên mình, Ra-trên ăn cắp các hình tượng trong nhà của cha nàng, Gia-cốp cũng lừa La-ban người A-ram bằng cách không cho ông biết rằng ông sẽ ra đi. Ông ra đi với tất cả những gì ông có. Ông nhanh chóng băng qua sông Ơ-phơ-rát và hướng đến vùng đồi núi Ga-la-át. Gia-cốp trả lời La-ban, tôi ra đi một cách bí mật vì tôi sợ. Tôi nghĩ rằng cậu có thể bắt các con gái của cậu đi bằng vũ lực. Với Gia-cốp và gia đình ông, thay vì nói với La-ban rằng họ sẽ đi Ca-na-an, họ đã giả vờ gói ghém đồ đạc và lập tức rời đi. Ngay cả Môi-se, người kể chuyện, nói rằng Gia-cốp lừa dối La-ban. Họ đã sống với nhau 20 năm, là những đối tác kinh doanh và là gia đình. Tuy nhiên, Gia-cốp nhanh chóng ra đi mà không nói tạm biệt. Đôi khi Đức Chúa Trời có thể dẫn chúng ta đến chỗ đối đầu với ai đó trong tội lỗi. Tuy nhiên, có lẽ không phải ý muốn của Đức Chúa Trời để chúng ta la mắng người đó hoặc tệ hơn là tát vào mặt người đó. Gia-cốp vâng lời Đức Chúa Trời nhưng theo một cách lừa dối. Điều đó gây ra những hậu quả tiêu cực. Ông có thể mất Ra-trên, người vợ yêu thích của mình, người đã ăn cắp các tượng thần trong nhà La-ban. Khi La-ban bắt chúng, Gia-cốp thề rằng ai ăn cắp các tượng thần sẽ chết. Điều thú vị là mặc dù Ra-trên không bị bắt, không nhiều năm sau đó, nàng đã chết trong khi sinh đứa con thứ 13 cho Gia-cốp là Benjamin. Cách Gia-cốp ra đi không phải là một hành động của đức tin nhưng là một hành động của sự sợ hãi. Sách Ê-sơ-tê chương 28 câu 16 nói, người nào giữ vững đức tin mình sẽ không hoảng sợ. Thật ra, dường như việc Ra-trên ăn cắp các tượng thần của La-ban cũng là một hành động của sự sợ hãi. Một số người tin rằng việc nàng ăn cắp các tượng thần có nghĩa là nàng vẫn thờ lại chúng và đang tìm kiếm sự bảo vệ của chúng. Bằng chứng cho điều này có thể được nhìn thấy trong sách Sáng Thế Ký chương 35 từ câu 2 đến câu 5, nơi Gia-cốp sau đó ra lệnh cho các thành viên trong gia đình ông đốt hết các tượng thần của họ, dường như đại diện cho một sự ăn năn của gia đình. Điều này sẽ chứng minh sự thụ động liên tục của Gia-cốp với vợ mình và thiếu sự lãnh đạo thuộc linh. Tuy nhiên, những người khác tin rằng vụ trộm có thể là một chính sách bảo hiểm, gốc CG của từ thần hộ mệnh, Tê-gia-phim, có nghĩa là cầu hỏi, có lẽ La-ban đã dùng những hình tượng này để cầu vấn và tìm kiếm sự hướng dẫn. Vì vậy, Ra-trên, thay vì tin cậy Đức Chúa Trời, có thể đã tìm cách ngăn La-ban nhận ra nơi ở của họ qua bói khoa, một khả năng khác là nàng đã lấy chúng, như bằng chứng về quyền sở hữu của họ. Những bảng đá từ một bộ lạc Mesopotami cổ đại được gọi là Nuzit cho thấy rằng các tượng thần trong gia đình được sử dụng để chứng minh ai là người thừa kế tài sản của gia đình. Một lần nữa, nếu đó là lý do, Ra-trên đang đảm bảo rằng không ai có thể nói rằng Gia-cốp đã ăn cắp các bầy gia súc từ La-ban hoặc đang lập kế hoạch để Gia-cốp cuối cùng đòi tất cả tài sản của La-ban. Dù thế nào, Cả những hành động của Gia-cốp và Gia-chên đều không dựa trên đức tin nhưng dựa trên sự sợ hãi. Gia-cốp sau đó chia sẻ rằng ông đã ra đi mà không xác nhận vì sợ rằng La-ban sẽ giữ các vợ mình. Có lẽ Gia-chên sợ cơn thạnh nộ của cha nàng và sự mất mát tài sản của họ. Cả hai đều không tin cậy Đức Chúa Trời. Sách Cô-lô-se chương 3 câu 15 nói rằng: Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng chúng tôi. Sự sợ hãi sẽ dẫn chúng ta đi xa khỏi việc làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, thay vì làm theo ý muốn Ngài. Đáng buồn thay, nhiều người bị cai trị bởi sự sợ hãi thay vì sự bình an của Đức Chúa Trời. Họ lo lắng về nền kinh tế. Họ lo lắng về việc tìm người phối ngẫu. Họ lo lắng về sức khỏe của mình. Nhiều lần, nỗi sợ hãi của họ dẫn họ vào suy nghĩ phi lý và rồi những quyết định không tin kính. Sợ hãi hướng dẫn họ thay vì sự bình an của Đức Chúa Trời. Khi Abraham sợ mất vợ, ông đã nói dối và cho rằng nàng là em gái ông. Sách Sáng Thế Ký chương 12. Trong câu chuyện ngụ ngôn về các ta lâng, người đầy tớ với một ta lâng, thay vì đầu tư để kiếm lời, thì ông đã sợ hãi và đã giấu ta lâng đó trong lòng đất. Ông nói, lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, đặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không giải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lâng của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả cho Chúa. Sách Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 24 đến câu 25. Sự sợ hãi đã ngăn trở ông trung tín bước theo Chủ và làm theo ý muốn Ngài. Điều này thường đúng với chúng ta. Sự sợ hãi ngăn trở chúng ta thực hiện những bước của đức tin và tin cậy Đức Chúa Trời. Sự sợ hãi về sự thất bại và thiếu năng lực ngăn trở chúng ta hầu việc. Khi Đức Chúa Trời đến gần Môi-se về việc dẫn dắt Israel, chính sự sợ hãi đã gần như ngăn ông khỏi những phước hạnh của Ngài. Môi-se đã nói, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 4. Sau khi Đức Chúa Trời đến gần Gê-đê-ôn về việc lãnh đạo Israel, Gê-đê-ôn đáp, than ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel. Kìa, trong chi phái Ma-na-se, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Sợ hãi hầu như đã ngăn trở họ trung tín bước theo Chúa, và chúng ta cũng vậy. Bạn đang được dẫn dắt bởi sự sợ hãi hay bởi đức tin? Để trung tín theo Đức Chúa Trời, chúng ta phải cẩn thận về ảnh hưởng của thế gian. Sau 3 ngày, La-ban nhận ra rằng Gia-cốp đã rời đi. Ngay lập tức, La-ban tập hợp những người bà con của mình và đuổi theo Gia-cốp trong 7 ngày và cuối cùng đuổi kịp ông. Tuy nhiên, trong một giấc mơ vào ban đêm, Chúa đã cảnh cáo La-ban, nói rằng, dầu lành dầu dữ, thế nào ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết. Thành ngữ Hê-bơ-dơ này, trong văn mạch, dường như có nghĩa là đừng sử dụng sự tâng bốc hoặc những lời đe dọa để tìm cách thuyết phục Gia-cốp trở về. Kế hoạch ban đầu của La-ban chắc hẳn là khiến Gia-cốp trở về bằng cách chúc phước, giống như một thỏa thuận kinh doanh ngọt ngào hơn, hoặc một sự rùa xả, giống như việc lấy vợ và con của Gia-cốp. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã cấm ông làm như vậy. La-ban là một hình ảnh của thế gian. Ông đã sống vì tiền bạc và của cải và sẵn sàng lừa dối và làm tổn thương người khác để có được chúng, kể cả làm tổn thương gia đình ông. Ông có một hình thức tôn giáo, một sự nhận biết về Đức Chúa Trời, nhưng không đi theo Ngài. Thực vậy, ông đã thờ lạy nhiều vị thần. Ông đã kêu cầu Đức Chúa Trời chân thật khi thuận tiện, như ông đã nói trước đó với Gia-cốp. Vì ngươi mà ta được Đức Giê-hô-va ban phước. La-ban là một kẻ thao túng. Ông đã đưa ra những lời hứa với Gia-cốp trong suốt mối quan hệ của họ và liên tục lui ra khỏi họ. Ông đã thao túng và tìm cách điều khiển Gia-cốp bằng những lời hứa và lời đe dọa. Thế gian cũng làm như vậy với chúng ta. Nó sẽ ban cho chúng ta phước hạnh, giống như của cải, sự nổi tiếng, hoặc sự thăng tiến, khiến chúng ta đi theo và xây khỏi Đức Chúa Trời. Nếu không, nó sẽ đe dọa chúng ta, dù là bởi sự quấy rối, sự mất mát của cải, tù đầy, sự chết, v.v. Như một ví dụ, Satan đã dâng cả thế gian này cho Chúa cứu thế nếu Ngài cúi xuống và thờ lạy nó. Khi Ngài không làm vậy, Satan đã dùng thế gian để đặt Chúa cứu thế lên thập tự giá. Judas đã phản bội Chúa cứu thế vì tiền bạc. Đê-ma đã lìa bỏ Phao-lô vì tình yêu dành cho thế gian. Giống như La-ban, thế gian liên tục tìm cách ngăn trở chúng ta làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, và nó sử dụng những phước hạnh hoặc sự đe dọa để làm như vậy. Hãy xem xét các câu sau đây, sách Rô-ma chương 12 câu 2 chép. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Thế gian nhằm mục đích ép buộc và uốn nắn chúng ta theo hình ảnh của nó. Khi chúng ta làm theo bằng cách chấp nhận ngôn ngữ, quá trình suy nghĩ và thực hành của nó, chúng ta càng ít có khả năng thử và chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta không chỉ không thể theo Đức Chúa Trời, chúng ta thậm chí còn không thể phân biệt được ý muốn của Ngài. Cô Dinh Tô Nhì chương 6 từ câu 14 đến câu 18 nói rằng, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng, sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng cứu thế và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đã động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Phao-lô nói với người Cô-rinh-tô và kêu gọi họ phân rẽ khỏi thế gian và không dự phần với thế gian. Nếu họ vâng theo điều này, Đức Chúa Trời sẽ tiếp đón họ và làm cha của họ, vì hội thánh Cô-rinh-tô đã là tín đồ. Điều này nói đến sự mật thiết, lời cầu nguyện được nhậm, và ơn phước của Đức Chúa Trời. Nhiều tín đồ đang thiếu điều tốt nhất của Đức Chúa Trời vì cớ sự cộng tác của họ với một hệ thống và những người ghét Đức Chúa Trời. Trò giải trí mà họ nghe và xem đã dạy cho họ về tình dục bất khiết và sự không tin kính. Những người mà họ ngưỡng mộ, thông công và nhắm đến mục tiêu làm gương cũng làm như vậy. Vì những mối quan hệ đối tác với thế gian và ảnh hưởng tiêu cực của thế gian, nhiều tín đồ thiếu sự mật thiết với Đức Chúa Trời, cha của họ. Nếu chúng ta muốn theo Đức Chúa Trời, chúng ta phải cẩn thận về những ảnh hưởng của thế gian dù chúng đến từ bạn bè, gia đình hay người chủ giống như La-ban. Chúng ta phải ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta phải phục vụ thế gian nhưng phải tách biệt với nó. Nhiều người không trung tín bước theo Đức Chúa Trời vì cớ ảnh hưởng tiêu cực của thế gian, dù là từ những lời hứa phước hạnh hay rủa xả của thế gian. Bạn đã kinh nghiệm sự trì trệ trong đời sống thuộc linh của mình như thế nào vì vui hưởng thế gian và những lời hứa của nó thay vì Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài? Để trung tín theo Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin cậy Ngài. Sau khi La-ban tìm thấy Gia-cốp, ông đã đối chất với Gia-cốp, nói rằng ông muốn tổ chức một bữa tiệc và hôn tạm biệt các con gái của mình, và rằng Gia-cốp đã hành động dại dột. Sau đó ông nói, cớ sao cậu lấy tượng thần của tôi? Gia-cốp không biết rằng Gia-trên đã ăn cắp chúng, đã tuyên bố một cách dại dột rằng bất cứ ai có lấy các tượng đó thì sẽ chết. La-ban tìm kiếm mọi thứ Gia-cốp có, mọi lều trại của ông nhưng không tìm thấy gì. Khi ông đến chỗ Gia-trên đang ngồi trên lưng lạc đà, nàng xin phép không đứng vì đó là thời gian trong tháng của nàng. La-ban không nghi ngờ nàng, có lẽ vì ông cho rằng nàng sẽ không bao giờ ngồi trên các thần của gia đình, là điều sẽ phạm thượng đối với họ. Khi La-ban không thể tìm thấy các thần của mình, Gia-cốp thách thức ông trước mặt những người bà con của họ. 20 năm thất vọng đã ra từ miệng Gia-cốp. Ông nói rằng La-ban đã thay đổi tiền công của mình 10 lần. Mỗi lần một con chiên bị bắt, La-ban đã đòi Gia-cốp về điều đó. Gia-cốp đã làm việc ngày đêm, trong nóng và lạnh, để chăm sóc bầy gia súc của La-ban. Và lý do duy nhất La-ban đã không làm hạ Gia-cốp là vì sợ Y-sác và Đức Chúa Trời của Y-sác. Sau khi cùng nhau chia sẻ những lời phàn nàn, La-ban yêu cầu một hiệp ước không xâm lược. Gia-cốp gom đá lại với nhau như những người làm chứng về hiệp ước này. Ông đặt tên chúng là Galet, theo tiếng Hebrew nghĩa là đống bằng chứng. La-ban đặt tên nó là Zega-sa-ha-du-tha, theo tiếng Aram nghĩa là giống nhau. Bia kỷ niệm bằng đá cũng được gọi là Mikba, có nghĩa là chạm canh. Tại đó La-ban đã thề với Đức Chúa Trời của Abraham và Đức Chúa Trời của Na-cô, và Gia-cốp đã thề với Đức Chúa Trời mà Y-sác kính sợ, Đức Chúa Trời chân thật. Bằng cách thề, Gia-cốp đã hứa không ngược đãi các con gái của La-ban hoặc cưới những người vợ khác. Ông cũng hứa sẽ không bao giờ trở về cha gian và tìm cách làm hại La-ban. La-ban đã hứa như vậy. Nếu một trong hai người không giữ những lời hứa này, người ta tin rằng các thần họ thề sẽ đoán phạt họ. Sau khi thề, họ ăn chung với nhau. Điều này, ở phương Đông, đại diện cho một sự thỏa thuận ràng buộc. Lời thề của La-ban là mê tín, vì ông tin nơi nhiều thần. Nhưng lời thề của Gia-cốp dựa trên đức tin thật nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký chương 28, tại Bê-tên, Đức Chúa Trời đã hứa ở cùng ông, chúc phước cho ông và đem ông trở về xứ. Đức Chúa Trời thành tín và đã bảo vệ Gia-cốp. Khi Gia-cốp hành động vội vàng và rời khỏi La-ban, Đức Chúa Trời đã cảnh cáo La-ban trong giấc ngủ của ông rằng đừng làm hạ Gia-cốp. Gia-cốp đã nhìn thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục thành tín. Đức Chúa Trời sẽ ở cùng Gia-cốp, bảo vệ ông và rủa xả những ai ngược đãi ông. Vì vậy, lễ tưởng niệm của Gia-cốp là một hành động của đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn đi theo Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin cậy những lời hứa của Ngài. Ngài sẽ bảo vệ chúng ta, Ngài sẽ ở cùng chúng ta, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta, Ngài sẽ sử dụng mọi thứ, kể cả những điều xấu, vì ích lợi của chúng ta. Lý do chính mà nhiều người trong chúng ta không trung tín theo Đức Chúa Trời là vì chúng ta không tin cậy Ngài. Chúng ta không tin cậy rằng Ngài có những kế hoạch tốt cho chúng ta. Eva đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời vì bà nghi ngờ sự tốt lành của Ngài. chúng ta cũng thường làm như vậy. Nếu chúng ta cứ trung tín bước theo Đức Chúa Trời dọc theo con đường quanh co của cuộc sống, chúng ta phải lắng lòng mình để tin cậy Ngài. Việc tin cậy Ngài bắt đầu với việc tiếp nhận Chúa cứu thế làm Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài đã sai Chúa cứu thế đến sống trên trần gian này và chết thay cho chúng ta để trả giá hình phạt cho tội lỗi chúng ta. Hết thảy chúng ta đều đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời và vì lẽ đó chúng ta đáng phải chết. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã trả xong án phạt. Vì vậy chúng ta có thể có mối tương giao với Ngài và trải qua cõi đời đời với Ngài. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa cứu thế là Chúa chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta hay bỏ rơi chúng ta, và rằng Ngài sẽ sử dụng mọi hoàn cảnh của chúng ta, thậm chí những hoàn cảnh xấu, vì ích lợi của chúng ta, để khiến chúng ta trở nên hình ảnh của Chúa cứu thế. Đức Chúa Trời có những kế hoạch tốt cho con cái Ngài, nhưng chúng ta phải tin cậy và đi theo Ngài. Thi Thiên thứ 37 từ câu 3 đến câu 5 nói rằng: Hãy tin cậy Chúa và làm điều đúng đắn, hãy định cư trong xứ và giữ sự thanh liêm của bạn. Khi ấy bạn sẽ vui mừng trong Chúa, và Ngài sẽ nhậm lời cầu nguyện của bạn. Hãy phó thác tương lai bạn cho Chúa, hãy tin cậy nơi Ngài, và Ngài sẽ hành động vì cớ bạn. Khi chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hành động vì cớ chúng ta. Đức tin là chìa khóa mở ra mọi lời hứa của Đức Chúa Trời, bao gồm sự cứu rỗi, đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, và được Ngài sử dụng. Bạn có theo Chúa cứu thế là Chúa của mình không? Bạn có sẵn sàng theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt không? Nếu có, Đức Chúa Trời sẽ hành động vì cớ bạn và sử dụng bạn cho những mục đích của Ngài. Nếu chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời cách trọn vẹn, chúng ta sẽ đánh mất điều tốt nhất của Đức Chúa Trời và sẽ dễ phạm tội cùng sự chống nghịch. Để trung tín theo Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống hòa thuận với người khác. Cần phải chú ý rằng Đức Chúa Trời không cho phép Gia-cốp trở về Ca-na-an mà không làm điều ngay thẳng với La-ban. Sau hiệp ước, họ không phải là bạn tốt nhất, nhưng ít nhất có sự tôn trọng lẫn nhau và một thỏa thuận để không làm hại nhau. Trong các chương tiếp theo, Đức Chúa Trời mở ra cánh cửa cho Gia-cốp làm hòa lại với Ê-sau, là người mà Gia-cốp đã lừa gạt ra khỏi quyền trưởng nam của ông 20 năm trước đó. Tương tự, nếu chúng ta muốn trung tín bước theo Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải làm hòa lại các mối quan hệ của mình. Điều này được nhấn mạnh xuyên suốt Tân Ước. Trong sách Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 23 đến câu 24, Chúa cứu thế đã dạy rằng, nếu trong khi dâng một của lễ cho Đức Chúa Trời, chúng ta nhận biết rằng ai đó có điều gì đó nghịch cùng chúng ta, thì chúng ta nên để của lễ đó lại, giải hòa và sau đó dâng của lễ đó cho Đức Chúa Trời. Trong sách Ma-thi-ơ chương 6 câu 15, Chúa cứu thế dạy rằng nếu chúng ta không tha thứ cho người khác, Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ cho chúng ta. Trong Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7, Phi-e-rơ đã cảnh báo những người chồng phải quan tâm đến vợ mình, hầu cho lời cầu nguyện của họ không bị ngăn trở. Các mối quan hệ hàng ngang của chúng ta ảnh hưởng đến mối quan hệ hàng dọc của chúng ta. Nếu chúng ta ở ngoài mối thông công với người khác, chúng ta sẽ không ở trong mối thông công đúng đắn với Đức Chúa Trời. Và ngược lại, sách Rô-ma chương 12 câu 11 nói, nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Chúng ta không thể thay đổi lòng người, nhưng chúng ta có thể làm phần của mình để sống trong sự hòa bình, cho dù điều đó có nghĩa là tách biệt với nhau như Gia-cốp và La-ban đã chọn làm. Trong sáng Thế Tý chương 31, Gia-cốp đi theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời phải rời cha gian để đến đất hứa, giống như ông nội của ông là Áp-ra-ham. Ông đã bước một bước đức tin, ra đi không phải là dễ dàng, nhưng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống ông. Khi chúng ta xem xét điều này, nó dạy chúng ta những nguyên tắc về cách chúng ta có thể trung tín bước theo Đức Chúa Trời, bất chấp những hoàn cảnh của chúng ta. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Gia-cốp, được biến đổi bởi ân điển lạ lùng, với bài 9, Tìm kiếm sự hòa giải. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.